Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 9, câu 1, câu 6 đến câu 9, câu 13 đến câu 17 và câu 34 đến câu 38. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua thấy một người mù từ khi mới sinh, người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Siloê mà rửa." Chữ Siloê có nghĩa là được sai đi. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn." Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn." Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây." Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt." Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát." Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau, họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một tiên tri." Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo: "Anh có tin con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng người là ai để tôi tin người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh." Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin." Và anh ta sắp mình thờ lạy người. Quý vị và các bạn thân mến, đối với sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, các phép lạ hay dấu lạ được thuật lại khá ít, nhưng có dụng ý rõ ràng và được triển khai rất sâu rộng. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Giáo hội muốn dùng bài Tin Mừng này để trình bày Đức Giêsu là ánh sáng, như lời người đã nói: "Ta là ánh sáng thế gian." Trình thuật Tin Mừng cố tình làm tương phản tư tưởng Đức Giêsu là ánh sáng thế gian và người Do Thái mù tối hay đuôi mù. Khung cảnh xem ra Đức Giêsu đang bị những người Do Thái dò xét, nhưng ở đây chính người Do Thái mới đang bị dò xét bởi chính đấng là ánh sáng thế gian. Đối với người Do Thái, tội lỗi của cha mẹ sẽ để lại hệ lụy trên con cái. Nói cách khác, bệnh tật là do tội lỗi. Nếu ai bị bệnh bẩm sinh thì đó là do tội lỗi của cha mẹ họ. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng khái phản bác quan điểm này. Khi kể lại chi tiết Đức Giêsu bảo người mù hãy đến hồ Siloê mà rửa, một đàng đó là thử thách của Đức Giêsu cho anh mù. Nhưng bên cạnh đó, tác giả sách Tin Mừng có ý nối kết với một hình ảnh biểu tượng. Chữ Siloê trong tiếng Do Thái có nghĩa là sai đi, và ở đây Đức Giêsu là đấng được sai đến từ Chúa Cha. Những chi tiết Đức Giêsu nhổ xuống đất, trộn bùn, chữa bệnh cho thấy người vi phạm luật ngày Sa-bát. Đúng hơn, người phá bỏ quan niệm truyền thống xưa nay về bệnh tật. Đời cha ăn nho xanh, đời con ghê răng, và như thế là người giải thoát anh chàng mù khỏi u tối. Trong cuộc tranh luận, những người Do Thái đã nói với anh chàng mù: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa." Đây là một công thức có nghĩa là anh hãy nói lên sự thật. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, lúc đầu anh mù không biết Đức Giêsu, nhưng sau đó, khi đã được sáng mắt, anh đã khẳng khái tuyên bố trước mặt mọi người rằng Ngài là một ngôn sứ, người của Thiên Chúa. Không những anh ta đã sáng mắt mà còn tin và tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Khởi đầu sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, tác giả đã giới thiệu ngôi lời Thiên Chúa là ánh sáng đến trần gian. Qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội, người Kitô hữu đã nhận được ánh sáng từ ngôi lời vĩnh cửu, và từ đó họ trở nên con của sự sáng. Đức Giê-xu đã nói, ai đến với người sẽ không bước đi trong tăm tối, vì nơi người có ánh sáng. Hỏi ánh sáng nào? Thưa, đó là giáo huấn của người, lệnh truyền về tình yêu của người. Những điều đó giúp cho thế giới thoát khỏi tối tăm, tội lỗi. Quả vậy, khi chúng ta tuân giữ giáo huấn của Đức Giê-xu, khi chúng ta yêu thương nhau, đó là lúc chúng ta làm cho thế gian này nên tươi đẹp, đó là lúc chúng ta làm cho ánh sáng của Đức Kitô được chiếu tỏa. Thế giới của chúng ta có nhiều người bị mù lòa, họ đau khổ biết bao. Tuy nhiên, có loại mù lòa tinh thần, nghĩa là cố tình trở thành đuôi mù, dù con mắt tự nhiên vẫn nhìn thấy. Đây là thái độ của những người cố tình không nhận biết sự thật, sự thiện. Đối với những người Công giáo, đó chính là việc từ chối giáo huấn của Đức Giê-xu là không muốn trung thành với lời cam kết khi lãnh bí tích rửa tội, không muốn thực hành đức tin Công giáo. Giới lãnh đạo, trong bài tin mừng, đã không nhận ra Đức Giê-xu là ánh sáng, nên họ đã bối rối, bất an và tìm cách điều tra về thân thế của Đức Giê-xu và cách người mù được chữa lành. Vì quan niệm hẹp hòi về việc tuân giữ lề luật, về việc giữ ngày Sa-bát, họ khẳng định Đức Giê-xu không thể là một ngôn sứ như anh mù tuyên xưng, vì người đã phạm tội khi chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Giới lãnh đạo Do Thái đã đóng kín cánh cửa trái tim, vì họ không muốn thay đổi cung cách sống đạo xưa nay. Họ cho rằng mình hiểu biết và đạo đức, và điều này khiến họ khép kín, không đủ can đảm chấp nhận mình sai lầm, cố chấp ở lại trong bóng tối. Vì vậy Đức Giê-xu khẳng định, mù không phải là tội, nhưng cố tình mù, không muốn thấy điều thiện, điều lành, không muốn thấy chân lý, công bằng, đấy mới thật sự là tội. Ai trong chúng ta cũng không muốn mình bị mù lòa. Nhưng rất nhiều khi chúng ta lại không thể chấp nhận thực tế về bản thân khi né tránh sự thật, không muốn nghe người khác, không muốn tiếp nhận ý kiến của ai. Khi đó chúng ta thực sự trở thành kẻ đuôi mù. Như anh chàng mù được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay đã nêu cho chúng ta một tấm gương về đức tin. Dù chưa biết rõ Đức Giê-xu là ai, nhưng anh đã nghe theo người chỉ dạy, đi ra giếng Siloe rửa mắt. Giống như bao nhiêu người khác, anh có thể nghi ngờ vì nước ở đó có gì tốt đâu. Nhưng trái lại, anh tin vào lời Đức Giê-xu. Sau đó, anh đã dấn thân lên đường và hành động theo lời Chúa dạy. Tin là một hành trình phiêu lưu, mạo hiểm. Nói cách khác, đức tin cần phải được thử thách thanh luyện. Thử thách càng cao, người tin càng phải chọn lựa dứt khoát hơn. Cũng giống như hành trình đức tin của anh chàng mù, ban đầu anh chỉ cần đi ra giếng Siloe mà rửa, nhưng bước kế tiếp phức tạp hơn vì nhiều người nghi ngờ, tò mò và soi mói. Tuy nhiên, anh đã dõng dạc tuyên bố, chính tôi là người mù đã ăn xin tại cổng thành. Bước sau đó lại khó hơn một chút nữa. Cha mẹ anh vì sợ giới lãnh đạo Do Thái đã tỏ ra thờ ơ với anh. Nó lớn rồi, hãy cứ đi mà hỏi nó. Họ trả lời những người cha vấn họ như vậy. Niềm tin vào Thiên Chúa đã làm cho trái tim anh chàng mù bị thương tổn. Cuối cùng, thử thách lên đến cực điểm khi anh đối diện với giới lãnh đạo Do Thái. Họ cho rằng anh ta sinh ra trong tội lỗi và do đó trục xuất anh khỏi hội đường. Đây là hình phạt nặng nề và nhục nhã nhất đối với một người Do Thái. Nhưng chúng ta thấy, anh vẫn vững vàng tin tưởng và vui sống. Lựa chọn của anh chàng mù là dứt khoát. Anh đành chấp nhận mất mát, thậm chí mất tất cả để trung thành với niềm tin của mình vào Đức Giê-xu. Mùa chay chính là thời gian để chúng ta nhìn lại đức tin và chọn lựa của mình. Việc ăn chay, cầu nguyện và thống hối chính là cách tốt nhất để hòa giải với Thiên Chúa, với mọi người và chia sẻ với người túng thiếu. Nhờ đó con mắt chúng ta mở rộng để nhận ra tình trạng tăm tối của mình, dám từ bỏ tội lỗi, tin tưởng vào Đức Giê-xu và tuyên xưng người là ánh sáng của trần gian. Amen.